Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 16 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 16, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê, là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Sự bình an là món quà phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại, thỏa đáp được nhu cầu sâu thẳm nhất trong đời sống con người. Món quà đó đã được chính Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trời xuống trần để ban cho nhân loại. Sự bình an Chúa ban được thực hữu qua chính đời sống, chức vụ của Chúa Giê-xu đối với mọi người tin nhận Ngài lúc bấy giờ. Không những thế thôi, nhưng sự bình an đó còn được Ngài thiết lập ở giữa thế gian, trải qua mọi thời đại. Hãy ai tiếp nhận Chúa làm chủ đời sống mình sẽ kinh nghiệm được phước hạnh diệu kỳ này cho đời sống của mình. Thật như lời Kinh Thánh đã khẳng định, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Theo thư Philip chương 4 câu 7. Dù rằng đó là sự cung ứng tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại như thế, nhưng thật tiếc thay, vẫn còn có quá nhiều người đã quyết định chối từ, không nhận lãnh được sự bình an của Chúa. hoặc đôi khi ngay cả con dân Chúa, nguồn của sự bình an đã được ban cho đời sống của mình qua chính sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng đôi khi chúng ta còn chưa thực sự ý thức trọn vẹn trong việc nương dựa nơi Ngài để có thể kinh nghiệm được sự bình an từ Chúa Giê-xu. Vì vậy cho nên vẫn còn đó những sự buồn chán, nặng nề, vấp ngã của chính những người con Chúa khi đối diện với những khó khăn thử thách sẽ đến. Có Chúa bình an hiện diện trong đời sống là phước hạnh vô cùng. Dẫu vậy có ý thức việc hết lòng nương cậy Ngài, để Chúa làm chủ và vùi giúp mình trong mọi hoàn cảnh, đó mới chính là kinh nghiệm sự bình an thật mà mọi người cần phải nhận biết. Nếu không thì chúng ta cũng sẽ trở nên đuối sức, mệt nhoài trước những sóng gió cuộc đời xảy đến. Đây cũng chính là kinh nghiệm từng xảy ra đối với các sứ đồ năm xưa trong những năm tháng đầu bước đi theo Chúa. Một ngày nọ, họ cùng với Chúa trên chiếc thuyền để vượt qua bên kia biển hồ Galilee, giữa chừng có cơn bão nổi lên dữ dội. Dù rằng họ là những ngư phủ chuyên nghiệp, nhưng các môn đồ cũng không có cách nào giữ cho chiếc thuyền tránh khỏi những cơn sóng lớn tuôn trào đang đập vào thuyền. Và rồi nước tràn vào mỗi lúc càng nhiều, đến nỗi họ hốt hoảng vì nghĩ rằng phải chuẩn bị đối diện với tai họa có thể dẫn đến sự chết. Câu chuyện được trích giả Phúc Âm Mác kỹ thuật như sau. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: "Chúng ta hãy qua bờ bên kia." Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giê-xu cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Theo Phúc Âm Mác, chương 4, từ câu 35 đến câu 37. Lúc bấy giờ các môn đồ mới nhớ đến Chúa Giê-xu đang hiện diện trên thuyền của mình. Ngài đang ngủ ở đằng sau lái. Họ liền vội vàng chạy đến kêu cầu cùng Chúa. Ngài bèn quở gió và phán cùng biển, cơn bão lặng mất, mặt nước trở lại yên lặng như tờ. Ông Mác ký thuật tiếp: "Nhưng Ngài đứng ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ." Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: "Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao?" Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: "Hãy êm đi, lặng đi." Gió liền dứt và điều yên lặng như tờ. Theo Phúc Âm Mác, chương 4, từ câu 38 đến câu 39. Dù rằng trước khi cơn bão này xảy ra, thì trước đó các môn đồ đã từng chứng kiến nhiều phép lạ từ Chúa Giê-xu, như Ngài chữa lành cho người bị bại, rồi một người teo tay cũng được chữa lành giữa nhà hội trước mặt mọi người. Thế nhưng giờ đây, khi nan đề trực tiếp xảy đến cho chính mình, thì các sứ đồ lại trở nên hoảng loạn, bối rối. Nỗi sợ đó làm cho họ không nhận thức có Chúa bình an đang hiện diện cùng mình để chạy đến với Ngài lập tức khi cơn bão xảy đến. Chỉ đến khi tưởng chừng như cái chết đã cận kề, họ hoàn toàn bất lực thì mới chạy đến kêu cầu cùng Chúa. Vấn đề của các sứ đồ ở đây đó là đã biết Chúa, nhưng thực sự chưa có đức tin sống động để kinh nghiệm sự hiện diện và quyền năng của Chúa ở cùng mình trong mọi lúc. Họ nhìn thấy Chúa đã đem đến bình an, phước hạnh cho bao người, nhưng dường như còn quá xa lạ trong chính đời sống cá nhân của chính họ. Cho nên họ trở nên sợ hãi trước cơn bão tố. Chúa Giê-xu đã nhìn thấy điều đó, cho nên phán cùng họ rằng. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: "Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?" Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: "Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người?" Theo Phúc Âm Mác chương 4, từ câu 40 đến câu 41. Thật vậy, giữa đức tin để nhận biết Chúa là đấng quyền năng và đức tin để thực sự kinh nghiệm quyền năng Chúa cho cá nhân đời sống của mình còn có một khoảng cách, đòi hỏi chính đời sống thuộc linh của mọi người phải được tăng trưởng mỗi ngày để kinh nghiệm Chúa. Không phải chỉ khi ở trên thuyền cùng các sứ đồ lúc cơn bão nổi lên thì Chúa mới có thể kịp thời cứu giúp, nhưng Ngài là đấng ở khắp mọi nơi, biết hết mọi điều, và quyền năng Ngài không bị giới hạn bởi bất cứ khó khăn nào. Cũng trên biển hồ quen thuộc đó, một lần khác Chúa chủ động cho các sứ đồ vượt biển một mình, để rồi một lần nữa, Ngài bày tỏ quyền năng vô hạn để đến cứu giúp các sứ đồ, đương lúc họ cố sức chống chèo trước cơn gió ngược, mà không có Chúa trên thuyền như lần trước. Trích giả Phúc Âm Mác chương 6 kỹ thuật câu chuyện này như sau. Rồi Ngài liền dục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida, trong khi Ngài cho dân chúng về. Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. đến tối, chiếc thuyền đang ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, ngỡ là ma nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: "Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi." Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ, thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa. Theo Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 45 đến câu 51. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho một sư trẻ Timôthê: "Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta." Timôthê đã chứng kiến những việc quyền năng Chúa thực hiện qua thầy mình là sứ đồ Phao-lô. Nhưng giờ đây, khi ông một mình trực tiếp đối diện với những khó khăn trong chức vụ, thì sứ đồ Phao-lô vẫn phải cầu nguyện cho Timôthê có đức tin mạnh mẽ để kinh nghiệm được sự bình an thật từ sự ban cho của Chúa cho chính đời sống chức vụ của mình. Bài học áp dụng. Nhiều người đã tin Chúa lâu năm, nhìn thấy quyền năng Chúa đã đem lại sự bình an cho biết bao người. Tuy nhiên, đến khi chính mình đối diện với những nan đề trong cuộc sống, khó khăn, thử thách trong công tác hầu việc Ngài, thì đôi khi lại trở nên nao sờn, mệt mỏi. Biết Chúa, nhìn thấy quyền năng Chúa bày tỏ trên hội thánh là điều giúp hình thành đức tin chúng ta. Tuy nhiên, cần phải có đức tin cách riêng tư để nhận biết Chúa quyền năng là đấng luôn hiện diện và ban bình an cho chính mình mới là điều quan trọng, giúp chúng ta vững vàng trên bước đường theo Chúa và công tác hầu việc Ngài. Có khó khăn nào khiến chúng ta đang trở nên mệt mỏi vì mãi chiến đấu bằng sức riêng mình không? Có khi nào chúng ta nhận thấy rằng có thể Chúa không có ở đây để biết hết mọi khó khăn của riêng mình, để rồi cứ cố sức một cách cô đơn không? Xin Chúa nâng đỡ và làm tươi mới đức tin của chúng ta, để luôn nhận biết rằng Chúa bình an đã hứa cùng các sứ đồ năm xưa, cũng như cho chính mình ngày nay trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 28 câu 20 rằng: "Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế", để chúng ta luôn được bình an trong mọi hoàn cảnh. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 17 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi dòng tố xô dạt thuyền tôi, neo thuyền giữa cho chân trăng trời, neo thuyền ấy mắt không nhìn thấy, giữ chiếc bánh giữa dòng vững bay, an nhiên lướt sóng gió bao tố, lướt đến khi sóng không còn nhô. Neo tôi chắc rất chắc chắn lắm, bao dòng tố có thể đánh đắm, vì thân bánh nhỏ bé mong manh, không trở chắc là trao trong trời. Neo tôi chắc chắn chắc rất chắc chắn lắm, bao dòng tố có thể đánh đắm, vì thân bánh nhỏ bé mong manh, không trời chắc là trao trong trời. Nếu tôi chắc